nói đến pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ hoàn toàn không phải chỉ niệm A-di-đà Phật là có thể giảng sanh. Không có cái đạo lý này. Ngẫu Ích Đại Sư ở trong Yếu Giải đã nói với chúng ta, có thể giảng sanh được hay không, yếu tố quyết định là có tín nguyện hay không. Mà phẩm gì cao hay thấp là bởi công phu trì danh sâu hay cạn. Lời nói này nói rất rõ ràng. Cho nên giảng sanh nhất định phải đầy đủ tín, nguyện, hành. Nếu như tín nguyện của bạn không kiên định, không thiết tha, thì Phật hiệu niệm nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không thể giảng sanh. Chúng ta thấy trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục giảng sanh truyện, thậm chí là bạn quan sát tỉ mỉ trước mắt chúng ta, người niệm Phật thời đại này có người thật sự giảng sanh, người đích thực giảng sanh thường là người không biết chữ, người chưa có học qua kinh giáo, ngược lại chiếm đa số. Đây là nguyên nhân gì vậy? Nguyên nhân có gần, có xa. Nhân gần là họ thật thà. Người khác giới thiệu tịnh độ cho họ, họ không hoài nghi, tin cho là thật. Họ cảm thấy cái thế gian này quá khổ, họ thật sự cầu giảng sanh. Kết quả là họ đi được. Đây là nhân gần. Tại sao vừa tiếp xúc liền có tín tâm sâu như vậy, có nguyện lực tha thiết như vậy? Vậy phải xem nhân xa. Nhân xa là nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ đã tích lũy thiện căn phước đức, nhân duyên. Không phải trong một đời này. Nếu như quá khứ không có thiện căn phước đức, dù trong đời này gặp duyên, thì cái tâm đó cũng không thể phát ra được. Quý vị phải biết rằng, cái tâm tin sâu, nguyện tha thiết này chính là tâm Đại Bồ Đề. Bản thân họ có hiểu hay không vậy? Không hiểu. Bản thân không hiểu, nhưng trên thực tế chính mình đã phát tâm Đại Bồ Đề. Cho nên họ được giảng sanh, không phải ngẫu nhiên. Chúng ta so sánh với họ thì còn kém họ rất xa, không bằng người ta. Tuy đã học rất nhiều kinh giáo, nhưng tín nguyện đối với tịnh độ lúc có lúc không. Đối với cái thế gian này vẫn còn tham luyến nghiêm trọng, không nỡ buông xả. Đây chính là ngu si, đây chính là vô minh. Các bạn có suy nghĩ thế gian này có cái gì có thể mang theo được hay không? Thậm chí ngay cả cái thân này cũng không mang theo được, huống hồ gì những vật ngoài thân. Đời người khổ ngắn, 100 năm nghe qua dường như rất dài, kỳ thực chỉ trong cái khẩy móng tay. Người còn trẻ vẫn không thấy được. Đại khái 50-60 tuổi trở lên, người có tính cảnh giác cao thì hiểu rõ. Người chậm lục một chút, đến 60-70 họ mới giác ngộ. Tại sao vậy? Gần kề với cái chết rồi. Nhìn thấy bạn bè, thân thích của mình, trước đây bạn học đồng nghiệp lần lượt đều đã ra đi. Dần dần như thế nào vậy? Dần dần sẽ đến lượt mình rồi. Đặc biệt là người ở viện dưỡng lão. Tôi đã hỏi qua rất nhiều người ở viện dưỡng lão. Người sống trong viện dưỡng lão, đời sống tinh thần rất kém, tâm trạng vô cùng không tốt. Tôi đến thăm họ. Chúng tôi ở đây ngồi ăn để chờ chết. Lời nói này là thật, không hề giả dối. Cho nên Trung Quốc từ xưa đến nay coi trọng dưỡng lão, để người già sống thật vui vẻ, sống thật hạnh phúc. Đây là đại công đức, cũng là đại tri thức. Ngày nay cái xã hội này, do không coi trọng luân lý đạo đức, cho nên cha con không có thân. Trong luân lý Trung Quốc, cha con hữu thân, hiện nay không có thân. Vua tôi không có nghĩa, vợ chồng không có biệt, loạn rồi. Đây là thời buổi đại loạn. Thời buổi loạn thì người sống khổ. Người trẻ đã khổ, người già càng khổ hơn. Điều này bạn có thể nhìn thấy. Nhà Phật gọi là hoa báo. Chết rồi lại càng khổ hơn. Chết rồi đi vào tam đồ. Đó là quả báo. Bạn nói thử xem việc này đáng sợ cỡ nào. Pháp thế xuất thế gian đều cần phải giáo dục mới thành tựu. Không có giáo dục thì khỏi bàn đến thành tựu. Đây là điều mà người Trung Quốc hiểu rõ nhất, am hiểu nhất. Lão Tổ Tông 5.000 năm trước đã hiểu rõ. Cho nên vô cùng xem trọng giáo dục. Vào thời xưa, giáo dục này là giáo dục gia đình. Từ giáo dục gia đình dần dần phát triển lên thành giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo. Giáo dục tôn giáo là gì vậy? Chú trọng ở sau khi kết thúc mạng sống của đời này, đời sau chúng ta làm sao đạt được hạnh phúc hơn, mỹ mãn hơn. Nhưng phải biết rằng đời sau và đời này là không thể tách rời. Nhà Phật thường nói, muốn biết quả đời sau, xem việc làm đời nay. Trong đời này, giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội của chúng ta là nhân. Nhân tốt thì quả báo đời sau sẽ tốt. Nhân không tốt, đời sau làm gì có quả báo tốt được. Cho nên nhà Phật nói quả báo có hai loại, giống như thực vật vậy, ra hoa kết quả. Hoa là quả báo của đời này, quả là quả báo của đời sau. Toàn là do giáo dục, toàn là giáo dục. Không thể không biết, không biết thì sẽ phiền phức to. Nội dung của giáo dục có bốn loại. Bốn loại này, trên thực tế, giáo dục gia đình là đã học từ nhỏ. Luân lý. Luân lý là xem trọng quan hệ giữa người với người. Quan hệ giữa người với môi trường tự nhiên. Quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần. Đây là luân lý. Thứ hai là đạo đức. Đạo đức chính là làm sao cư xử tốt đẹp với những quan hệ này. Cư xử tốt đẹp, tại sao gọi là đạo đức vậy? Đạo là quy luật của tự nhiên, không hề có một chút miễn cưỡng. Tình thân ái giữa con cái với cha mẹ là tự nhiên, không mảy may miễn cưỡng. Bạn thấy khi trẻ con vừa mới cất tiếng khóc chào đời, cha mẹ chăm nom chúng, đó là điều tự nhiên, không phải miễn cưỡng. Trẻ con vừa hơi lớn, bạn thấy 3-4 tháng. Hiện nay chúng ta thấy nửa tuổi, thời trước đây thực sự có thể thấy đến 3 tuổi. Tình thương của nó đối với cha mẹ, lớn lên nữa thì biến chất rồi. Tại sao biến chất vậy? Là truyền hình dạy. Lên tiểu học, hiện nay học sinh tiểu học sử dụng vi tính, mạng vi tính dạy, dạy hư rồi. Hiện nay trẻ con vừa sinh ra mới mở mắt lại xem truyền hình. Truyền hình xem khoảng nửa năm thì còn được, xem đến 1 năm thì khác rồi, là học hư rồi. Bạn nói thử xem nguy hại tới cỡ nào. Có người nào nghĩ đến vấn đề này không? Có người nào nhìn thấy hiện tượng đáng sợ này không? Cho nên người Trung Quốc xem trọng nhất là thai giáo. Điều này người nước ngoài không có, chưa từng nghe nói đến cái danh từ này. Từ đó cho thấy, ở xã hội này hiện nay, bạn gặp được pháp môn này, có thể tin sâu phát nguyện. Nếu như không phải trong đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp, thiện căn chín mùi. Bạn nói thử, ở trong xã hội này ngày nay, bạn không bị xã hội ảnh hưởng, không bị danh vọng lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy làm lay chuyển là không thể. Vì bạn không phải là phàm phu. Không phải phàm phu thì bạn là Phật Bồ Tát tái lai. Những sự lý này không thể không biết. Cho nên chúng ta thường hay nói tự thương mình. Tự thương mình là thương cái gì vậy? Thương cái thiện căn phước đức nhân duyên mà ta tích lũy nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Ta phải thương cái này. Bạn tự thương mình thì bạn không thể bị ngoại cảnh mê hoặc. Bị ngoại cảnh mê hoặc là bạn không tự thương mình. Tự thương mình sau đó mới có thể thương người, mới có thể yêu người khác. Người không biết tự thương mình, họ làm sao mà thương người khác được? Đâu có cái đạo lý này. Yêu người của Phật Pháp là đại từ đại bi. Tự thương mình là thanh tịnh bình đẳng giác. Làm sao gìn giữ tâm thanh tịnh của mình? Gìn giữ tâm bình đẳng của mình, gìn giữ tâm giác chứ không mê của mình, đây gọi là tự thương mình. Từng giây từng phút niệm niệm dùng tâm chân thành ứng xử với người với vật, người này là biết tự thương mình. Đây chính là tâm bồ đề chân chánh. Cho nên ở trong Tịnh Độ Luận đó rất hay, tâm bồ đề chính là nguyện thành Phật độ sanh. Thành Phật là tự thương mình, độ sanh là thương người. Bạn không thành Phật thì bạn không thể độ sanh được. Sao gọi là thành Phật vậy? Y giáo phụng hành. Oh.